Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ. Và hôm nay chúng ta học tiếp Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 55. Ăn cơm ngon không? Mình còn 2 tuần lễ nữa là mình xong mùa an cư. Thì tuy rằng nói là xong mùa an cư, đó là mình kết thúc một cái thời điểm 3 tháng tu tập. Nhưng mà cái lễ của tu viện mình thì dù an cư hay không an cư, mỗi ngày chương trình tu học vẫn là như vậy. Và những lúc nào thầy có ở nhà thì mình vẫn có 2 lớp học, trừ khi nào đi vắng rồi thôi. Thì năm nay mùa an cư, hy vọng rằng từ đây cho đến ngày mình kết thúc, mình sẽ học xong quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này. Và khi học xong được như vậy thì tự nhiên thầy cũng vui, tại vì đây là lần thứ 3 mình học quyển này. Và lần này mình học kỹ hơn, học nhiều hơn. Thì kế nữa là mình sẽ cố gắng học cho xong cái quyển Phạm Võng Bồ Tát Giới. Dù là sau an cư thì lớp học của mình vẫn tiếp tục, để nếu không đi giảng, rồi để cho hoàn tất cái quyển kinh mà chúng ta đang học nửa chừng. Thì hôm nay mình học tiếp cái bài kệ mới. Bài này nằm trong trang 22, bài thứ 44 là Nhiễu Tháp. Nếu mà ở bản online thì bài kệ thứ 41. Thì trước hết, trước khi mà mình nói về việc mình học bài kệ đó, thì mình nói về tháp. Cái chữ tháp á, là mình phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là stupa. Ngay cả tiếng Anh á, họ vẫn dùng chữ này. Là bởi vì dịch tiếng Anh là tower thì dịch nghe nó không ổn. Thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì cái chữ tower bên tiếng Anh nó chỉ là một cái tầng, những cái tòa nhà cao. Thì ở đây cũng là tầng tòa nhà cao, nhưng mà trong cái chữ tháp của Phật Pháp đó, ở trong đó nó có để những cái vật thiêng liêng. Và khi nhìn cái đó thì người ta thấy được một cái biểu tượng. Chữ stupa đó, người Trung Hoa âm là tháp bà. Tháp bà này không có nghĩa là cái tháp thờ bà, hay ngược lại với tháp ông. Chữ tháp bà này nó không có nghĩa như vậy, mà nó chỉ là một chữ phiên âm lại từ tiếng Phạn là stupa. Stupa, và chúng ta đọc là tháp bà. Có khi đọc là thâu bà, có khi đọc là phù đồ, có khi đọc là Phật đồ, có khi đọc là đâu bà, du bà, vân vân. Nhưng mà cái chữ mình sẽ thường thấy nhất ở trong sách vở là tháp bà, phù đồ, Phật đồ. Chữ phù đồ là mình sẽ thỉnh thoảng sẽ nghe, nhất là nếu mà chúng ta đi dự những cái tang lễ của quý hòa thượng, quý vật tôn đức mà đem đi chôn mà không theo như người đời là đi chôn á, thì ở trong chùa hay kêu là đi nhập tháp. Tại xây cái tháp đó rồi chôn một cái vị tôn túc mất ở trong đấy. Thí dụ như ở ngoài Huế, phần lớn là các bậc tôn đức mất là nhập tháp đó, là chôn á, ít có thiêu lắm. Và khi cái nghi lễ đó thì người ta thường nói cung thỉnh kim quang nhập phù đồ. Nhập phù đồ là gì? Nhập tháp. Nhưng mà tại vì nếu mình đọc chữ tháp, cái âm điệu nó không có hay, cung thỉnh kim quang nhập phù đồ. Thì nghe chữ phù đồ là biết là nhập tháp. Thì cái tháp này nó xuất phát từ Ấn Độ và có mặt ở Ấn Độ rất sớm. Ví dụ như một vài kinh điển ghi lại là ngay từ khi mà Đức Phật còn tại thế thì các vị đệ tử của Phật đã xin những cái bảo vật của Phật, ví dụ như tóc, móng tay, không? Tại vì Phật chưa chết thì chưa có thiêu thì làm gì có xá lợi. Xá lợi là xương cốt. Thì ngày xưa người ta thường xin Phật cho gì? Cho móng tay, cho tóc, cho y, cho bình bát. Những cái vật dụng gì của Phật dùng á, mà người ta quý quá, người ta xin cái đó, thì Phật cho các vị đem về, các vị xây một cái chỗ để các vị thờ cái đó. Thì thường là tháp trong Phật giáo là để thờ gì? Thờ Phật, thờ xá lợi, thờ những cái kỷ niệm, những cái kỷ niệm vật, cái vật dụng mà của Đức Phật sử dụng để lại thờ. Giống như là trong truyền thuyết á, người ta nói rằng khi mà Đức Phật vừa thành đạo xong đó, lúc đó Ngài còn ngồi ở tại cây Bồ Đề đó, Ngài còn lẩn quẩn ở trong cái phạm vi Bồ Đề đạo tràng đó, thì có hai người thương buôn, hai cái traders, merchants đi đến và thấy một vị sa môn tu hành, thì hai vị này cúng dường và sau đó nghe vị sa môn này thuyết pháp. Thuyết pháp xong, hai vị quý quá, trọng quá, xin quy y. Xin quy y với Phật ngay lúc đó luôn. Thì lúc đó quy y thì mấy bảo? Mấy bảo? Hai bảo thôi, tại vì chưa có tăng bảo. Lúc đó Đức Phật là Phật bảo, lời thuyết pháp của Phật là pháp bảo. Phật chưa đến vườn Lộc Uyển, chưa gặp năm anh em Ngài Kiều Trần Như thì làm sao lập tăng đoàn được. Cho nên tam bảo Phật pháp tăng thì lúc đó mới có nhị bảo thôi. Đó là Đức Phật và lời dạy của Ngài. Thì hai ông cư sĩ này quy y, nhưng mà nhớ là nó là quy y nhị bảo chứ không có nói quy tam bảo nha. Tại vì có đó quy y Phật, quy y pháp. Và trước khi hai ông về, hai ông nói con ở xa lắm, xin Đức Thế Tôn cho con cái gì để kỷ niệm. Thì họ mới cho, Đức Phật mới cho tóc, một ít tóc. Và hai ông này đem về phụng thờ ở quốc gia của mình. Mà ngày nay hai ông đó là người ta tìm hiểu thì người ta nói rằng hai người thương buôn đó chính là hai người cư sĩ Phật tử ở tại Miến Điện, Myanmar. Vì vậy thì Đức Phật, đệ tử của Đức Phật đầu tiên nhất là hai người cư sĩ quy y với Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng và có xin một ít tóc đem về. Bây giờ ai mà đi Miến Điện mà hành hương đó thì mình sẽ đi lên một cái Golden Rock, một cái tảng đá rất là to nằm meo ở bên trên núi mà không rơi, không rớt gì hết. Và người ta tin rằng tóc của Phật đã thờ ở trên đó. Mà chỗ đó bây giờ trở thành một cái thánh địa thiêng liêng của Phật giáo Miến Điện. Mỗi ngày không biết bao nhiêu trăm ngàn người, trăm người, ngàn người lên đó hành hương, nhất là những dịp lễ. Có những người người ta lên, muốn lên đó là thường là người ta lên, ít nhất cũng phải ngủ lại đó một đêm. Người ta lấy chiếu, lấy mền, người ta quấn, người ta nằm dọc từ dưới núi, người ta nằm lên vậy đó. Để chi? Để sáng ta lên đó, ta lễ sớm rồi ta ngắm mặt trời mọc. Và mình cũng leo lên được tới cái tảng đá đó để mình chạm vào cái tảng đá đó. Nhưng mà chỉ có người nam thôi, nữ là phải ngồi xa cầu nguyện tới chứ không được bước vô khu vực đó. Thì ở đây á, mình nói, khi mình nói tới tháp đó, thì mình biết rằng tháp không phải xuất hiện ở Việt Nam hay Trung Hoa, mà tháp nó đã có truyền thống từ thời Phật. Mà ngay cả các bậc vua chúa cũng xin những cái kỷ vật của Đức Phật để họ xây tháp cúng dường. Nhưng mà nó phát triển mạnh nhất là sau khi vua A Dục Ashoka đó, ông hối hận về những cái điều tội ác mà ông đã làm đó, thì ông phát nguyện sám hối bằng cách đó, là ông xây 84.000 cái tháp nhỏ lớn trong quốc gia Ấn Độ để biểu tượng cho 84.000 pháp môn của Đức Phật. thì xin nhắc lại là đại chúng nhớ là 84.000 pháp môn đó, thật sự ra có đó là một biểu tượng của một con số nhiều của Ấn Độ, chỉ để nói lên rằng Đức Phật như một người bào chế thuốc, chúng sanh bệnh gì thì Phật có thuốc nấy, phải không? Tại vì chúng sanh rất là nhiều tâm bệnh, cho nên Phật là một người chữa được nhiều tâm bệnh. Nói vậy thôi. Hãy giờ bây giờ đếm cho tôi đi, pháp môn một là gì, pháp môn hai là không có đếm. Tại vì đó chỉ là một con số tượng trưng cho con số nhiều, thì cũng vậy thôi. Đó là một con số. Rồi cái thứ hai là gì? Khi mà Đức Phật mất rồi đó, mà chúng ta thường gọi là Đức Phật Niết Bàn đó, thì sau khi mà làm lễ hỏa táng trà tỳ xong đó, chữ trà tỳ là tiếng Ấn Độ, chữ trà tỳ là tiếng Ấn Độ để nghĩa là thiêu, là hỏa thiêu đó. Nhưng mà bây giờ mình nói là thỉnh nhục thân hòa thượng đi trà tỳ, hiểu không? Thì cái chữ trà tỳ là tiếng Ấn Độ nghĩa là cremation, đi thiêu, đi đốt. Nhưng mình dùng cái từ trong Phật, trong Phật pháp là trà tỳ. Thí dụ như một thân xác của một vị tôn đức thì kêu là nhục thân, còn quan tài của một người xuất gia gọi là kim quan. Không ai nói khiêng quan tài hòa thượng đi chôn. Thật ra mình nói cũng không có tội lỗi gì hết á, nhưng mà đó là những cái từ mà chúng ta dùng ở trong Phật pháp. Một vị xuất gia mà mất thì gọi là viên tịch. Từ đó là từ ngữ cho người xuất gia. Một vị xuất gia mất gọi là viên tịch. Cái xác của cái vị xuất gia đó thì gọi là nhục thân. Còn cái casket, cái quan tài gọi là kim quan. Còn ví dụ như giờ thế gian người ta kêu là nhập quan. Nhập quan là, hay là mình nói theo từ Việt Nam là liệm. Thì tiếng mà mình dùng trong chùa để liệm các vị xuất gia gọi là nhập kim quan. Nói đủ là nhập kim quan. Còn tới giờ đi chôn kêu là nhập tháp, đi thiêu gọi là trà tỳ. Đó, thí dụ vậy đó. Còn ví dụ như chỗ mà để cái một cái chỗ mà cho người mất gọi là linh đường, là cái nhà để mà làm lễ tang là linh đường. Còn cái chỗ đó cho người mất thì gọi là giác linh đường. Có chữ giác linh vô đó, không phải linh thường mà giác linh. Còn người đời là chỉ linh thôi, hương linh, vong linh, chân linh. Nhưng mà người xuất gia là giác linh. Với điều kiện người xuất gia đó phải là một vị tỳ kheo mới gọi là giác linh được. Hay là người xuất gia đó phải là tỳ kheo mới gọi là giác linh. Còn nếu vị xuất gia đó là sa di, là sa di ni, là sa di, là thức xoa, thì gọi là chân linh. Vị đó là sa di, sa di ni, thức xoa mana gọi là chân linh. Nếu là tỳ kheo thì gọi là giác linh. Thế thì khi mà Đức Phật mất rồi thì sau khi trà tỳ rồi thì có 8 ông vua thời đó đến xin được chia xá lợi. Thì lúc đó rất nhiều người tranh giành. Thì có một ông Bà La Môn, ông xin đứng ra làm trọng tài. Ông nói bây giờ ai cũng muốn giành xá lợi của Phật hết thì thôi để tôi ra tôi làm, tôi xử cái việc này. Bây giờ 8 vua phải nhường cho ông. Ông lấy cái ống đó, ông đông xá lợi, ông chia cho mỗi người một 8 nước đó. Thì 8 nước đó mới đem về xây tháp để mà phụng thờ. Thì đó là cái lịch sử khi mà sau khi Đức Phật mất và làm lễ trà tỳ. Và cái sự việc mà chia xá lợi là như vậy cho 8 nước. Thì trong đó có nước Ca Tỳ La Vệ nữa nha, tức là quê hương của Đức Phật. Và sau này người ta đã tìm được, khi mà người ta khai quật ở cái vùng đất mà thành xá vệ ngày xưa đó, và người ta đã tìm được một cái hộp xá lợi 7 lớp, 7 cái lớp cho bị để rồi nó bị chôn ở trong lòng đất. Sau này người ta khai quật, người ta tìm được một cái hộp đó và xác định rằng đây là xá lợi của một người của Gotama, dòng họ của Sakya. Cho nên bây giờ mà nói là xá lợi của Đức Phật rất là hiếm. Mà người nào có một viên xá lợi đó, thật sự ra nó như là bảo vật của mình vậy. Thậm chí bây giờ người ta có mang tiền, người ta tới, làm sao mình lấy tiền để mình đổi được cái đó? Vì cái đó là cái xá lợi là gì? Nói đúng ra nó chỉ là xương thôi. Nhưng mà cái xương này được tích tụ của một người giác ngộ, một bậc tu hành thì mình quý. Chứ có gì đâu, đối với các ngài nó không là gì hết. Vô tướng mà. Mình còn không thiệt hiểu chi có một viên xá lợi đó. Chứ đối với các ngài là vô tướng hết đó. Ngày hôm qua mình học đó. Không, nhưng mà đối với chúng ta, những người hậu học, nếu chúng ta có được một cái duyên phước, chúng ta có được, đó là một kỷ niệm, đó là một cái điềm lành mà chúng ta, cái niềm hoan hỷ của mình. Chứ ở đâu mà có xá lợi cả chén mà đi phát người viên. Không, gọi đi tới từng cửa tiệm, trời ơi, tôi chú có duyên lắm, tôi tặng chú một viên. Cô có duyên lắm, tôi tặng cô một viên. Cái đó mình phải suy nghĩ lại. Đó. Chứ còn xá lợi thì không phải vậy. Thì ở đây mình nói vấn đề tháp. Theo truyền thuyết á, thì người ta khi mà Đức Phật mất á, thì Đức Phật đưa lại cho các vị tỳ kheo, thí dụ như ngài đưa cho ngài Ca Diếp đi, tấm y của ngài xếp lại, xếp vuông lại, rồi cái bình bát á lật úp lại, trao cho ngài. Bây giờ quý vị mà đi qua bên Thái Lan, đi qua Miến Điện, đi qua Lào á, mà đi nhất hoặc là đi qua bên Tích Lan á, đi vô trong những cái tiệm mà người ta chuyên môn bán vật dụng á, thì á người ta đã gói sẵn một phần nè, một cái y và cái bình bát, ta để vô ta gói lại một phần. Thì Đức Phật đưa cái đó, thì sau này người ta xây tháp đó, người ta dựa vào cái mẫu đó. Có thấy cái tháp là một cái bệ dưới nó vuông vậy nè, ở trên một cái vòm nó tròn không? Có thấy không? Có thấy những cái tháp đó không? Thì đó là cái mô hình đầu tiên. Người ta dựa vào cái hình ảnh là cái lá y là như là cái miếng vuông này nè. Rồi xong rồi cái bình bát đó, cái bình bát nó tròn này nè, nó có cái nắp vuông đó, thì cái bát đó người ta lật ngược lại. Đó, thì sau này người ta dựa vào cái hình ảnh đầu tiên nhất để người ta làm ra cái mẫu tháp. Rồi từ đó về sau, và cái hình ảnh cái tháp nó được phát triển. Nó phát triển tùy theo mỗi quốc gia, tùy mỗi quốc độ, cái nét đẹp của mỗi nơi. Ví dụ như tháp mà bên Tích Lan là phần lớn là tháp hình tròn, tháp trắng hình tròn, mà trong khi có đôi khi trong tháp nó không có gì hết, chỉ là một cái vòm vậy thôi. À, hoặc là người ta xây thật là to vậy mà leo tuốt ở trên, nó có một cái chõm nhỏ vậy để một viên xá lợi thợ trong đó. Rồi qua tới bên Tây Tạng hay là Myanmar thì người ta dựa vào, người ta xây. Ví dụ như cái hình vuông này nè là tượng trưng cho đất, cái vòm này là tượng trưng cho nước, cái chòm cao, cái đỉnh cao ở trên này nè, này đỉnh cao đây là tượng trưng cho lửa. Rồi ta treo mấy cái phong linh xung quanh là tượng trưng cho gió. Rồi cái bầu không khí trên là tượng trưng cho không khí, đất, nước, gió, lửa, không, ngũ đại. Tại vì cái phong linh đó, gió nó thổi thì nó sẽ kêu, thì treo cái phong linh xung quanh là tượng trưng cho phong đại. Cái này là tượng trưng cho gì? Địa đại, thất à, là đất. Cái vòm này là tượng trưng cho nước là thủy đại. Ở trên này là hỏa đại. Treo cái phong linh là phong đại, và cái không khí bên trên gọi là không đại. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, đất, nước, gió, lửa và không. Rồi còn tùy theo, đi các quốc gia thì tháp, đi tới đất nước nào thì người ta thay đổi theo cái nét văn hóa của nước đó. Bây giờ mình nhìn nó, thí dụ như tháp Nhật á, nhìn là biết đó là phong cách của người Nhật. Tháp Trung Hoa nhìn đó là phong cách của Trung Quốc. Tháp Việt Nam nhìn cái phong cách của tháp Việt. Ở Việt Nam mình cũng có những cái ngôi tháp rất là nổi tiếng, như là ở ngoài Bắc có tháp Phổ Minh, tháp ở chùa Bút Tháp. Chùa Bút Tháp là cái tháp nó như cái nhọn đó. Chùa Bút Tháp à, rồi ở ngoài Huế có tháp Thiên Mụ, vân vân. Cho nên, và đồng thời Việt Nam mình là một quốc gia nhỏ và sân chùa cũng không rộng, cho nên xây một cái tháp nó cũng đừng có quá lớn. Thí dụ như đất chùa thì nhỏ mà cái tháp nó quá ẻ đi thì nhìn nó cũng không tương xứng, phải không? Cho nên tháp, xây tháp cũng là một nghệ thuật. Thật ra nhìn vô cái đó nó biểu tượng cho những cái tính nghệ thuật, vừa là văn hóa Phật giáo, văn hóa của quốc gia đó, và vừa mang cái tính nghệ thuật. Cho nên tháp rất là đẹp, tháp rất là hay. Và ngay cả con những ở Việt Nam có những cái tháp xây không lớn, nhỏ nhỏ thôi, nhất là ngoài Bắc mình ra có những chùa để tháp vừa vừa thôi, không có lớn. Tại sao? Tại vì người ta biết phối cảnh sân chùa như thế nào, mình xây cái tháp nó tương xứng. Và còn để nói lên gì? Khiêm cung. Nhưng mà ngược lại có những nơi đất rất là rộng thì tất cả các vị tôn đức mà thuộc về cái chùa đó có mất đi nữa đó, xây tháp. Ở Việt Nam xây rất là dễ, ở đây xây một cái tháp không phải dễ, vô cùng khó khăn. Tại vì cái gì mà cao là phải đi tới luật pháp rất là nhiều. Ở đây mà xây được một cái tháp cao đó là luật lệ dữ lắm mà, không phải thường đâu. Ở Việt Nam thì những cái quốc gia mà cái đạo giáo mà nó, cái văn hóa của cái quốc gia đó nó dễ, người ta hiểu cái đó là cái gì. Còn qua đây họ không biết cái đó là cái gì, muốn xin phép không phải dễ. Thậm chí có những nơi á, so cho xây nhà chỉ được mấy tầng thôi, cao cỡ nào thôi, vì cái khu vực đó tới đó thôi. Hàng rào cũng vậy, hàng rào tới đâu mà mình muốn làm có cái hàng rào cao hơn cái quy định, phải xin phép cái vùng đó kỹ lắm, chứ đâu phải muốn làm gì làm, luật lệ hết. Ví dụ bây giờ mình muốn làm tượng Phật 48 mét, họ đâu cho. Vì ở đây họ cho maximum là 32 mét. Mà hơn nữa là nếu mà cao quá thì không thể thành một khối được, nó phải divide, chia cái tượng ra nhiều khúc. Mà đem qua đây ai ráp? Đâu có thợ ráp, đâu có thợ hàng, đâu có thợ ráp tượng đâu. Cho nên không cách nào làm hơn được nữa. Nó mỗi một nơi nó có những cái khó khăn. Ở một cái quốc độ không phải là cái quốc độ của văn hóa của mình thì mình muốn mang cái văn hóa của mình đến thì đâu phải dễ đâu, vô cùng khó khăn, gặp nhiều cái trở ngại. Thậm chí khu vực đó là dân cư mà bây giờ muốn xây cái chùa vô đó cũng không phải dễ, rất là khó. Cho nên mình nói về cái tháp mà sớm nhất là khoảng chừng năm 273 trước công nguyên. Những ngôi tháp mà có xuất hiện ở Ấn Độ sớm nhất là khoảng năm 273 trước công nguyên. Và cái tháp đó là tháp Sanchi. Trước công nguyên nghĩa là trước Thiên Chúa Giáng sinh. Và cái số tháp nó tùy. Ví dụ như ngày xưa có những số căn bản á, xây tháp 13 tầng là xây tháp cho Phật, xây tháp 11 tầng là cho Bồ Tát hay là những vị Bích Chi Phật, xây tháp 5 tầng là cho các vị A-la-hớn. Đó là mình một con số biểu tượng, chứ thật sự ra tùy theo cái ý nghĩa mà cái nơi đó người ta muốn xây, người ta nói lên cái ý nghĩa gì trong cái công việc người ta làm cái tháp đó. Ví dụ như mình xây tháp 7 tầng, cho nên Việt Nam mình đó, tháp 7 tầng, tháp 9 tầng, tháp cao nhất là 9 tầng, ví dụ vậy. Tượng trưng cho cửu phẩm liên hoa, tức là 9 phẩm hoa sen ở cõi Tịnh Độ. Hay là tháp 7 tầng tượng trưng cho thất bồ đề, hay là tượng trưng cho 7 đời chư Phật. Quá khứ thì Bà Thi, thiên khí thì Xá Phù Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp Thích Ca Văn, thì bảy vị Phật đó, quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ hiện tại. Nhưng mà nó cũng không nhất thiết là phải con số đó, tùy theo cái ý nghĩa mình để. Ví dụ mà đưa một cái ví dụ đơn giản thôi. Gần đây nhất ở Việt Nam á, có cái tháp của Việt Nam Quốc Tự. Cái tháp đó cao 63 mét, 13 tầng. Tại sao không xây 64, 65 mà lại xây 63? Con số 63 mét đó là tượng trưng kỷ niệm cho cái phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam năm 1963. 13 tầng là tượng trưng cho 13 giáo phái, tông phái đã ngồi lại với nhau để thống nhất thành một khối sau năm 1963. Ví dụ vậy đó. Hay là có nhiều người người ta xây giống như bây giờ ở bên Trung Quốc á, đúc cái tượng Ngài Địa Tạng bằng đồng cao 99 mét. Tại sao không xây thành 100 mét luôn cho nó chẳng đi, xây chi có 99 mét à? Bởi vì 99 mét đó là tượng trưng cho cái số tuổi của cái vị mà người ta tin rằng đó là hóa thân Ngài Địa Tạng. Vị đó tên là Kim Kiều Giác. Mà Kim Kiều Giác là một vị thái tử của nước Hàn Quốc. Ngài Kim Kiều Giác là một thái tử của Hàn Quốc, đi từ Hàn Quốc qua Trung Hoa và trú lại ở cái núi Cửu Hoa đó để mà tu hành. Và Ngài sống được 99 năm, sống tới 99 tuổi. Và người Trung Quốc tin rằng cái vị thái tử Kim Kiều Giác đó là hóa thân của Ngài Địa Tạng. Cho nên người ta đặt cho cái núi đó là núi của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Cửu Hoa Sơn. Và lý do người ta làm cái tượng 99 mét là bởi vì để biểu tượng cho cái số tuổi của Ngài Kim Kiều Giác đó. Hay là người ta xây cái tượng Đức Phật A-di-đà, xây 48 mét để tượng trưng cho cái gì? 48 cái hạnh nguyện của Ngài. Thầy lại ra hỏi, thí dụ người ta đặt một câu hỏi là con số nào là con số linh thiêng của Đạo Phật? Thật sự ra số nào cũng linh hết á. Số nào cũng linh hết. Đừng nói chi Đạo Phật ngay mấy bà đề mà cũng khoái số nào. Tại số nào cũng có con để ba đánh đề hết á. Nhưng mà trong Phật giáo, con số 3 nó cũng có ý nghĩa, con số 4 nó cũng có ý nghĩa, con số 5 nó cũng có ý nghĩa. Số nào cũng linh thiêng hết, chứ không nhất thiết phải là 3 số hay là số 3. Đó, tùy theo một cái trường qua cái vấn đề. Thí dụ như người ta xây 7 tháp 7 tầng, ta cũng chia ra tháp 1. Tháp số 1 thờ Phật, thờ Xá Lợi. 3 tháp dưới thờ các vị tôn túc xuất gia. 3 tháp dưới nữa thờ các vị cư sĩ nam nữ. Ta cũng chia ra vậy. Có nhiều khi ta xây 3 tháp tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Thờ Xá Lợi Phật, thờ tượng Phật ở trên. Tháp tầng thứ nhì ta thờ kinh điển, những cái bộ đại tạng kinh ta đem lên đó ta thờ. Rồi tháp thứ ba là thờ các vị hòa thượng, các vị tôn đức. Vậy thì cái tháp là gì? Là một cái tòa nhà cao để người ta kỷ niệm thờ Phật, thờ Xá Lợi và để biểu tượng. Có nhiều khi ta xây cái tháp một cái vuông nè, một cái tròn và một cái chóp, tượng trưng cho cái gì? Cái chóp ở trên này là cây tích trượng, cái tròn này là cái bình bát, cái vuông này là cái y. Đó, cho nên khi mà ta xây tháp, ta xây một cái nền vuông cao lên, rồi ở trên cái nền vuông đó là một cái vòm tròn, trên cái vòm tròn là một cái nóc nhọn. Cái nóc nhọn đó là tượng trưng cho cây tích trượng của Ngài Địa Tạng cầm, cái cây tích trượng đó. Không phải Ngài Địa Tạng không cầm cây đó mình để nha, Vì đây là một cái vật mà một người xuất gia ngày xưa người ta dùng. Đó. Cho nên á, cây tích trượng là vật dụng của người xuất gia, cái bình bát là cặp vật dụng của người xuất gia, cái y là y phục của người xuất gia, phải không? Vì vậy cho nên người xuất gia là tổng cộng có 18 món có thể đem theo. Cái ly uống nước cũng một món nè, cái miếng lưới để mà lọc nước để mình uống cho đừng có sát sinh nè, kim chỉ nè, ví dụ vậy đó. Cái tọa cụ nè, y nè, bát nè, tất cả những cái đó là vật dụng của một vị tỳ kheo. Thậm chí cái lưới để giăng lên để làm chi, đòi ngồi thiền trong rừng để muỗi đừng có đốt. Các vị sư bên Thái Lan ta cái miếng lưới ta mài ta rút dây giống như cái miệng bao vậy đó, rút dây lại giống như cái miệng mai y như cái bao vậy, trên này rút lại nhưng mà ở dưới này á là không có cái đáy, giống như cái lồng mà chụp vậy đó. Rồi mấy ổng đi tới vô trong rừng á, cái ổng lật cái dù lên, tung cái dù ra, cái thả cái miệng bao này vô, hiểu không? Thả cái miệng thì cái dù nó vậy nè, nó che ra. Cái mấy ổng móc cái dù lên trên gốc cây, mà ổng ngồi trong muỗi không có cắn. Rồi khi nào ngồi thiền xong cái đứng dậy rồi cái là lấy cái dù xếp lại. Mà cái dù rất là tiện, hễ mà trời nắng á thì mình che, trời mưa mình cũng che, mà vô rừng ngồi thiền thì nó là cái tàn lật ngược lại để mình thả cái mùn đó. Vì vậy cho nên á, người ta tạc cái tượng ngài Shivali mà theo phong cách Thái Lan là trên tay ngài Shivali có cầm cái dù. Cái hình ảnh của các sư Thái Lan là có cái dù. Hình ảnh của các sư Miến Điện có cái dù. Thì cái quốc gia đó, quốc độ đó, ta thêm cho một vị xuất gia có thêm được cái dù. Người Bắc gọi là cái ô. Ví dụ như nhà Phật giáo Việt Nam á, vật dụng của một thầy tỳ kheo của Phật giáo Việt Nam là cái nón lá. Thí dụ vậy đó. Vật dụng của các sư cô Việt Nam là một cái khăn chích trên đầu, mà phải biết chích nữa. Cột ra xong rồi nhét cái đó ở sao vậy, nhìn cho nó có vẻ dáng dấp của một người sư cô Việt Nam. Là mình nói hơi đi ra một chút, trước khi mình nói mình giải thích cái tháp. Và đối với Phật giáo Tích Te, đối với Phật giáo Tích Lan đó, Sri Lanka đó, tháp cây Bồ đề là biểu tượng cho Đức Phật. Thí dụ bây giờ chánh điện đông người quá, họ không vô tận bên trong, họ lại được tượng Phật. Họ ra cây Bồ đề ở ngoài sân chùa, họ ngồi suốt ngày, họ đảnh lễ, họ đọc kinh. Đối với quý vị đó, họ vẫn đang ở trước Đức Phật. Tại vì cây Bồ đề đối với các vị đó là biểu tượng cho Đức Phật. Cái tháp, mỗi ngày người ta đi nhiễu tháp, đi vòng quanh, ta đảnh lễ, đó là đảnh lễ Đức Phật. Tại vì tháp là tượng trưng cho Đức Phật. Vì trên cái tháp đó, hay là trong tháp đó, có Xá Lợi Phật. Thường thường ta nói là có cái gì quý, ta hay xây tháp cúng dường. Mình giải thích phần vậy ha. Rồi quý vị nào mà muốn biết công đức nhiễu tháp, mình đi nhiễu tháp có những công đức gì, có một bài kinh Đức Phật nói là công đức nhiễu tháp. Bây giờ mình đi vào cái bài kệ. Chữ nhiễu, chữ nhiễu là gì? Nhiễu là đi vòng vòng, đi vòng quanh gọi là nhiễu. Thế ví dụ mình nói giờ đi nhiễu là mình thêm chữ đi theo tiếng Việt á, để nó biểu hiện lên cái hành động. Chứ thật ra mình nói nhiễu là được rồi, nhưng mà chữ nhiễu là tiếng Tàu, tiếng Hán, nghĩa là đi vòng. Nhưng mà người Việt khi mà nói thì nói đi nhiễu, đi nhiễu Phật, đi vòng vòng Phật là kêu đi nhiễu Phật, đi vòng vòng tháp kêu đi nhiễu tháp. Và chữ nhiễu là đi quanh. Khi mình đi nhiễu như vậy đó, thì trong kinh dạy đó, mình phải thực hiện mấy điều. Một là cúi đầu ngó xuống đất. Hai là chẳng đạp trùng, tức là thấy con gì không nên đạp lên nó. Ba là chẳng được liếc ngó hai bên trái phải. Bốn là chẳng đặng khạc nhổ xuống đất. Năm là không được nói chuyện với người. Đó là năm việc khi chúng ta đi vòng quanh tháp hay đi vòng quanh Phật chúng ta phải thực hiện. Mà đúng vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình đi nhiễu tháp hay nhiễu Phật á, mà tay mình chấp, rồi mình đi theo hơi thở, mình đi theo tiếng niệm Phật. Ví dụ như người ta có nhiều khi người ta quy định để cho tâm mình đừng có tán loạn đó. Nam mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải. Thật ra hỏi mà đi lộn chân có sao? Không sao hết chứ. Không có Phật nào mà rảnh đi trật nghe, tội nghe. Nhưng mà người ta nói về để làm chi? Để chúng ta chú tâm, chúng ta cảnh chánh niệm. Nếu chúng ta biết rằng chữ A là chân trái, chữ Phật là chân phải, thì chúng ta chú tâm vào đó đi, không có tán loạn. Vậy thôi. Giống như các cụ ngoài miền Bắc á, các cụ có một cách niệm Phật để biết rằng làm sao mình chính niệm, chánh niệm niệm Phật. Các cụ cầm chuỗi, các cụ lần Nam Mô A Di Đà Phật, sáu câu là sáu hộp. Mà niệm sao mà đến khi nào kết cái sâu chuỗi lại á, cái câu cuối phải là chữ Phật, thì biết rằng lúc đó mình không có bị tán tâm. Còn mình niệm sao mà ăn lát nữa cái tới câu cuối nằm chữ Đà, chữ Di gì đó, thì mình biết là nãy giờ là mình bị rong ruổi. Nó là một cái cách để người ta giữ chánh niệm thôi chứ gì đâu. Không có tội lỗi gì hết, lỡ mình đi trật chân có tội gì hết. Và cái thứ hai là gì? Nếu mình là một đoàn thể, mình quy định cách đi như vậy thì thấy nó nhịp nhàng lắm. Thấy nó nhịp nhàng lắm. Cho nên ta đệm cái khánh, cái mỏ, để chi? Để cho mọi người đi nhịp nhàng với nhau. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi giờ nếu mà niệm bảy chữ làm sao niệm? Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên những anh nào mà niệm Nam Mô Thích Ca đó khó đánh, khó đánh. Tại vì cái kia sáu chữ thì đánh, mà bảy chữ sao đánh? Cho nên buộc lòng cái người giữ niệm đó phải biết cách Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca. Chữ Nam Mô là phải nhặt lại chứ không thể rời nó ra. Nếu mà Nam Mô không được, thấy không? Nam Mô A Di Đà Phật, thì chữ khi mình niệm Thích Ca phải niệm khác. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca. Hai chữ Nam Mô phải khích lại để thành ra sáu niệm. Quy định. Cái đó là một cái nghệ thuật. Khi mình tụng niệm thì nó có cái cách nào đó để chúng ta tụng niệm đừng có trật đường ray thôi. Chứ còn mình đi sao thảnh thơi là coi như ok rồi đó. Thấy không? Nhưng mà bởi vì chúng ta đi trong một đoàn thể đông người thì chúng ta lập ra một cái quy định nào đó để chi? Để mọi người theo cái công thức đó, không có đạp chân với nhau. Để ý coi bữa nào mà đông người đi mà niệm coi lát thế nào cũng có đạp chân nhau. Tại vì người đi trước là đi quá bài bản. Nam Mô A Di Đà Phật, mà mỗi lần mà họ ẹo là mình biết ẹo qua chân trái là biết A rồi đó, mà ẹo qua phải là biết phải rồi. Cái người ở đằng trước ở đằng sau thì đi nhanh quá, đạp chân trước. Mà đạp chân một lần không nói nghe, đạp ba lần nghe biết đi không. Rồi là thành thử ra cái thời niệm Phật đó nó mất chánh niệm. Thì cái thứ hai, khi mà chúng ta đi á, chúng ta không có liếc ngó hai bên mà thật chắp tay chánh niệm đi. Bây giờ mình cứ nhìn, mình cứ nghĩ một người đi niệm Phật mà ngó trời ngó đất, tự nhiên mình thấy nó không có một cái oai nghi, không có một cái nét đẹp gì hết á. Cho nên các vị nhớ là lúc nào mình cũng nhớ là có 10 con mắt ngó mình. Hãy bước ra ngoài là thập mục sở thị, có 10 con mắt nhìn mình, có 10 ngón tay chỉ mình. Cho nên là phải làm gì? Phải nghiêm túc, kỹ nghiêm hồ. Châu báu trang điểm nhà đẹp, bình thản trang điểm con người. Con người bình thản, con người điềm đạm, nó mới trang điểm cái đẹp của mình. Còn người ta lấy những cái vật dụng quý báu, người ta trang điểm lên căn nhà người ta để nhìn đó là một căn nhà sang trọng. Còn người tu của mình á, không có những cái đó. Nhưng mà cái bước chân an lạc, cái lời nói từ tốn, cái nhìn nó hiền lành, cái cử chỉ đó chính nó trang điểm cho người tu. Mà mình để ý coi, thí dụ hôm nào có dịp mình ngồi mình nhìn một người ăn thô, bình thường mình không thấy, nhưng mà hôm nào mình ngồi yên mình nhìn một người ăn thô, mình nói trời ơi sao ăn thô quá. Nhưng mà bình thường á, mình nhập cuộc mình không thấy, nhất là lúc đói đó. Mình muốn biết mình á, tu được tới đâu á, những cái khi mình đói quá đó, phải không, mình ăn ngốn nghiến, mình ăn lát cái mình nhìn lại, trời ơi sao bữa nay mình ăn ngộ vậy, ăn mà nuốt không kịp á. Chính mình mới biết rằng con người của mình á, bình thường, tại vì mình sao không, không ai chọc ghẹo gì cho nên nhìn mình hiền lắm. Đâu, không ai làm gì mình cho nên mình điềm đạm, mình từ tốn lắm. Lúc nào cái bụng mình nó cũng no, cho nên bữa ăn nào vô mình cũng cầm lên mình. Nhưng mà bữa nào mình đói mình sẽ biết. Chứ hồi xưa mà ông thầy mà ông muốn biết đệ tử ông tu tới đâu đó, ông ngồi trên đầu bàn ông nhìn xuống những người đệ tử khi ăn, thì ông biết được cái tâm tánh của mỗi người. Và mình có biết là mình tu chuẩn chưa đó, hãy nhìn cái nhang mình cắm mỗi ngày. Không biết làm sao mà lần nào cắm cây nhang thấy cũng méo xẹo à. Mình không thấy cây nhang mình nó méo, là nghĩa là mình, cái tâm mình nó chưa trực. Cắm cây nhang mà mình nhìn nó thẳng là mình biết. Nghe cái tiếng mõ của mình nó thanh thoát rồi đó, là mình biết tâm mình nó đã có phần sâu lắng. Còn cái tiếng mõ của mình nghe nó chát ơi là chát, mình đỉnh giống như cho có, mình chỉ nghĩ là tôi đang đánh mõ, là đúng nghĩa chữ đánh mõ đó. Tôi đang gõ mõ, đúng nghĩa là gõ mõ đó. Còn bữa nào mình giận là tôi đang đập mõ. Còn nếu mình mới cái thỉnh mõ, nghe cái tiếng từ tốn khoan thai, nghe cái tiếng đó, người nào mà ở chùa mà lâu năm đó, tương trao mà thấm rồi, nghe tiếng chuông, tiếng mõ của người đó, biết được người đó tu tới đâu. Nhìn cái nhang người đó cắm, biết tâm người đó tới đâu. Nhìn cái cách người đó ăn cơm, biết người đó tới đâu. Tại vì sao? Tất cả nó đều biểu hiện qua cái tướng hết. Cho nên á, thứ hai khi mình đi nhiễu là không liếc nó, đừng có nói mình đi ra đường thôi. Thứ ba là mình phải cúi xuống. Tại sao phải cúi? Để biểu tượng cho sự cung kính, khiêm cung. Và đồng thời mình chú ý, lỡ dưới chân mình có con gì nó bàn bò tới, mình không có đạp lên nó, phải không? Không khạc nhổ. Có nhiều khi đang đi vậy đó, cái mình mắc quá khạc, dùng thời phun. Ví dụ mình mới vừa quá đường ăn cơm xong á, chưa kịp sửa răng, hồi hướng rồi, đang đi vậy cái bắt đầu dính, bắt đầu lấy tay khều. Khều xong làm gì nữa? Nếu mà người nào mà không có chánh niệm cái là phun cái phẹt liền, phun cái phèo liền. Còn người nào mà có chánh niệm chút ha, dừng lại chút còn lấy tờ giấy ra, rồi chùi rồi này kia nọ. Mà người nào không chánh niệm là phun cái phèo liền. Pháp Hòa thấy rồi, có nhiều người xỉa dịch. Cái người mà người ta, mà trong khi đó ngồi quá đường đó nha. Hay là cái mình thành một cái thói quen, một cái tập khí đó, là khạc xong là phun, khạc xong là phun. Thật ra cái người mà người ta có chánh niệm, cái chuyện khạc là không thể tránh. Nhưng mình thí dụ mình dừng lại kịp, giờ đâu có chỗ nào phun, mà trong người tôi cũng có miếng giấy, miếng gì để tôi chùi hết, thì ráng nhịn. Còn nếu mà kẹt dữ lắm mà mình ho mà nghĩa là bất khả kháng, có một cái gì đó không thể tiếp tục được nữa, thì mình xá, mình nhẹ nhàng mình bước ra khỏi phạm vi đó. Để rồi chúng ta là thực hiện cái chuyện vệ sinh cái gì đó của mình. Không liếc ngó, không khạc nhổ, không nói chuyện. Có nhiều khi đang đi vậy cái say xuống. Bữa nay thay đèn đẹp quá. Đang đi vậy cái khiều người sao vậy? Hay là ngó cái cửa đó hình như bị bể phải không? Hay là vân vân. Thành thử ra cái đó nó không thể có ở trong cái buổi đi thiền hành. Thường thường mình đi thiền hành cũng vậy, không có được nói chuyện, không có được nói chuyện riêng. Thì đó là năm cái nguyên tắc khi mà chúng ta đi nhiễu tháp hay là nhiễu Phật. Ở bên Ấn Độ cái chữ cái lý ý nghĩa mà nhiễu đó là để bày tỏ sự cung kính. Chúng có vậy đó. Cái sự đi vòng vòng là biểu sự cung kính thôi. Còn người Việt Nam mình nói trời ơi mày đi vòng vòng tao chóng mặt quá. Tại vì cái phong tục của mình không có. Nhưng người Ấn Độ ta có cái tục, hãy gặp ai, quý ai thì đi xung quanh người đó ba vòng, sau đó rồi ngồi xuống thưa chuyện. Cũng giống như bên Ấn Độ, ta gặp ta quý ai cái ta mọp người xuống, rồi ta nâng cái chân người đó lên, ta hôn chân người đó một cái. Hay là những cái người mà mình tôn kính đó, khi họ tới nhà mình là mình rửa chân cho họ, mình múc nước ra để chân xuống mình rửa cho họ. Cho nên gần đây có một số nơi ta muốn bắt chước cái phong tục đó đó. Đến cái ngày lễ Vu Lan đó, con cái rửa chân cho cha mẹ. Cha mẹ ngồi xuống rồi là con cái mỗi người bưng thao nước vậy đó, rồi để cái chân xuống. Bởi vì sao? Chữ rửa đây là biểu tượng cho một sự chăm sóc. Mà không có cái chăm sóc nào mà mình nghĩa là cái chân dơ của cha mẹ mình vẫn lấy tay mình chùi mình rửa, thí dụ vậy đó, là biểu tượng. Cũng giống như là cha mẹ mà ngày xưa lo cho mình vậy, và bây giờ mình trả ơn cho cha mẹ bằng cách là mình rửa đôi chân của cha mẹ, cái phong tục vậy đó. Và sau này cũng có một số nơi ta làm vậy đó, tổ chức ngày báo hiếu bằng cách là chúng ta mỗi người chuẩn bị một thau nước, cha mẹ đến ngồi rồi mình rửa chân cho cha mẹ. Thì ngày xưa ở Ấn Độ cũng vậy. Cho nên trong sử kể đó, Đức Phật đi đến rồi năm anh em ngày Kiều Trần Như đó, người thì đi múc nước rửa chân, người thì đi rót nước, người thì đi lấy quạt, ví dụ vậy. Nhớ hai chữ nhiễu là mình đi vòng. Nhưng mà bây giờ mình nhiễu tháp, nhiễu Phật, hữu nhiễu ư tháp. Chữ hữu này là gì? Là phía bên phải, phía bên mặt. Tiếng Anh dịch là the right. Mình đi theo cái the right direction. Không, mình không có đi the left. Mình không có đi trái. Để biểu tượng cho gì? Mình thuận theo cái chiều kim đồng hồ. Hữu nhiễu ư tháp tức là đi nhiễu Phật theo mé bên phải, nhiễu tháp theo chiều phải, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh sở hành vô nghịch. Có chỗ đọc là sở hành vô ngại, ở trong bản của con là bản gì? Viết chữ nghịch thì chữ ngại ha? Nghịch, sở hành vô nghịch thành nhất thiết trí. Cái khi mà chúng ta đi theo chiều phải là đi theo chiều thuận, nói đơn giản là đi theo chiều thuận. Và vì khi chúng ta khởi điểm đi, chúng ta đi theo chiều thuận, cho nên chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người, cái chỗ làm của họ, tất cả những việc làm của họ nó cũng thuận chứ nó không nghịch. Thấy chữ nghịch ở dưới không? Chữ nghịch ở dưới là nó opposite,
nó against.
Và còn cái chỗ mà chữ hữu nhiễu là đi theo chiều thuận. Cho nên nhá, việc gì chúng ta làm mà nó không có bị trở ngại, nó không có bị nghịch duyên là tốt. Ví dụ như mình muốn tu mà nó ngộ lắm, bình thường cái cả nhà không ai coi tivi hết á. Cái sắp tới giờ mình tụng kinh cái hết, người này mở tivi, người kia mở nhạc, cái tụng không được. Cái đó cái chúng ta gọi là gì? Nghịch duyên. Và nếu mà chúng ta nói trời cả ngày ai người nào cũng coi tivi, coi nghe nhạc mà nó ngộ lắm, cái sắp tới giờ tôi đi tụng kinh cái tự nhiên cả nhà tắt hết trơn, mỗi người về phòng để trả cái phòng khách lại cho nó yên tĩnh, cái tôi tụng kinh, cái đó là thuận duyên. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta đều có cái chỗ, cái việc để chúng ta làm. Nhưng mà nếu cái việc đó mình làm mà nó không có bị trở ngại thì mình vui hơn. Cho nên chỗ sở hành vô nghịch, nghĩa là không có bị những cái chướng, những cái against. Mà ngược lại là gì? Hả? Ngược lại chữ opposite của chữ against là gì? Có suy nghĩ ra được chữ nào không? Chưa có thì mình tạm dùng đi. Smoothly. Mình làm cái việc nó rất là smooth. Còn mình làm những cái việc khác nó sao? Nó always, nó có những cái obstacles. Những cái obstacle là những cái nghịch, những cái thuận, những cái trôi chảy, những cái thông suốt là smoothly. My life I practice my monastic life very smoothly. Không có gì trở ngại hết. Còn mình làm gì mà bị nhiều trở ngại là mình biết, đó là những cái nghịch. Nhưng nó không phải là cái chỗ khổ của mình. Chẳng qua là sao? Nó là một sự thử thách. Mà chúng ta hãy chuyển cái nghịch duyên thành cái thắng duyên. Thắng duyên là gì? Là cái duyên thù thắng để chúng ta tiến tu. Vậy cái câu cuối là gì? Thành nhất thiết trí. Nhất thiết trí là mình dịch từ cái chữ tiếng Phạn gọi là gì? Tát Bà Nhã. Ở trong cái quyển Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, Phật có cái trí Tát Bà Nhã. Mà chữ Tát Bà Nhã là tiếng Phạn. Trung Hoa dịch chữ Tát Bà Nhã là nhất thiết trí. Mà nhất thiết trí nghĩa là gì? Trí biết tất cả. Trí biết tất cả. Cái việc gì mình nhìn mình thấy, mình đều biết. Vì mình biết vậy cho nên người ta có làm gì mình cũng không có buồn, tại vì mình biết rồi. Phá Hòa ví dụ ha, cái người đó họ là một cái người sống ngoài đời rồng rặc mấy chục năm mà rất là giang hồ. Bữa nọ họ vô chùa, họ nói chuyện nghe chưa có thảm, có hợp với cái môi trường, nhưng không có giận, không có ghét, không có buồn. Tại sao? Vì tôi biết người này xuất thân từ ở cái môi trường đó, cho nên họ vô đây họ cũng chưa biết, nhưng mà không sao. Người ta biết bước chân vô đây là người ta có cơ hội chuyển hóa. Đó là trí Tát Bà Nhã đó. Đó là nhất thiết trí đó. Trí biết tất cả, Đông Tây Nam Bắc, người phải người, cái gì xảy đến mình đều biết. Hay là nói bây giờ mình nói mình chưa chứng đạo đi, nhưng mà cái việc gì nó đến mình nói vậy nè, thay vì mình trách đó, mình nói vậy nè: hôm nay sự việc này nó xảy ra, ắt phải có nhân duyên của nó. Nó không có nhân duyên, nó đâu có xảy ra chuyện đó, nhưng mà tại mình không thấy vấn đề thôi. Nhưng mà hôm nào mình đem cái đó lên mình trình cho một cái vị mà cao trí hơn, ta chỉ ra cái điểm đó, trời ơi hèn chi. Hèn chi, lửa nó phực quá trời mà đâu có biết mình chính là bình xăng. Mình đâu có biết mình chính là cái nguyên gió. Cho nên hôm rồi có một cái chuyện, khi mà cái sự việc nó xảy ra, cái nó giờ làm sao thầy què. Mà nó phân tích xong rồi mình thấy mỗi người có đóng góp 50%. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói, khi mình hiểu ra rồi, mình hiểu được một cái gì biết không? Có trời mà cũng có ta. Hồi xưa không biết, cho nên cụ mới trách, hay là cụ mới đổ cho ông trời. Mặc cho con tạo xoay vần đến đâu, cũng đành nhắm mắt đưa chân. Mặc cho con tạo xoay vần đến đâu, con tạo là tạo hóa đó, ý nó ông trời. Nhưng khi đó là cái người chưa hiểu, cho nên ta nói cái gì cũng ý trời hết đó. Nhưng mà thật sự không có ý trời gì hết đó. Không có cái ông trời nào định cái ý ta. Nói theo đạo Phật, với cái nhìn tuệ giác là gì? Có mình trong đó. Thí dụ như bây ngày nay mà Tây Thiên nó được về, cái ý trời đó, ý mình chứ ý trời nào. Ý của mình muốn nó như vậy là nó như vậy. Cho nên mình muốn tu là mình sẽ tu, mình không muốn tu là mình sẽ không tu. Vậy giờ thí dụ mình rất rất muốn tu, mà nghiệp duyên nó tới, bằng cách nào rồi mình cũng tu. Ví dụ như ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó, cô Thung, cô và cô Tiểu Thơ đó, một hai ngày phải ra cưới cô. Rồi cũng chịu cưới. Nhưng mà cưới xong về phải không? Giáo hóa. Chứ bây giờ né hoài không được. Né hoài không được thì thôi, giờ duyên nó tới, nghiệp nó tới rồi, giờ phải đối diện. Đối diện xong rồi, cái đêm đó cô là người, ông là người khai hóa cho cô. Bắt cô đi, Đi nhiễu hương á, thắp cây hương đi nhiễu. Trời ơi, một người con gái mà son phấn vậy mà ăn mặc cái của một người cô dâu là nó nực muốn chết. Vậy mà bắt đi, đi hết vòng này đi tới vòng kia, đi đến nỗi của người cũng rã rời mà mồ hôi mồ kê gì nó ra hết. Bắt đầu mặt mày lem luốc hết. Từ đó ngài khai thị. Cho nên trong sử cũng kể đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta quyết định rời khỏi kinh thành vào một cái đêm mà sau một bữa tiệc tàn, cung phi mỹ nữ nằm la liệt say xỉn, rồi mặt mày lem luốc, mà chỉ có một tiếng trước thôi, hai tiếng trước, ba tiếng trước là cả một cái rừng người hoành tráng đẹp đẽ. Kẻ nói người cười, kẻ múa người nhảy, kẻ đàn người hát. Vậy mà chỉ có mấy tiếng sau nằm như một cái thây chết, không biết gì nữa. Hai hình ảnh đó. Cho nên cuối cùng Thái tử Sĩ Đạt rời trong đêm đó. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói là khi nào mà có cảnh tượng nó xảy ra thì chúng ta lại là người giác ngộ. Đấy. Có rất nhiều người trong chúng ta tu là tại vì cuộc đời mình nó xảy ra một biến cố, một cái khổ, mình bắt đầu tu. Cái đó người ta gọi là hoàn cảnh phát tâm. Phát tâm là do hoàn cảnh, nhưng mà cái hoàn cảnh nghịch đó nó lại là một cái hoàn, là một cái nghịch duyên, nhưng nó lại mà là một cái thắng duyên để đưa cho mình đi mà không quay lại. Cách đây khoảng chừng 20 năm, 20 mấy năm, Pháp Hòa có gặp một ni sư, lúc đó là một sư cô thôi. Cô là người bán thế xuất gia. Nghe nói là mấy chục năm trước ở Việt Nam, chồng cô làm lớn lắm. Rồi khi mà người ta có chức quyền thì người ta thường hay sanh tật, có những thú vui riêng. Cô buồn. Cô buồn mà cô đi tu chứ đâu phải giác ngộ gì đâu. Nhưng mà càng ngày ở trong cái môi trường đó, cô càng thấm vào cô tu. Có những người người ta coi hơi thường, phải người ta quý những vị mà đồng chơn nhập đạo. Còn các vị mà đã nửa chừng rồi đi vô thì người ta không quý lắm. Thì có một cái buổi pháp đàm, cô mới lên cô chia sẻ. Cô nói tụi con là những người đã có gia đình rồi mới đi tu. Vì vậy mà tụi con giống như một cái người mà khạc một cục đàm ra rồi là không bao giờ mà dạy gì mà lượm cục đàm nó bỏ một miệng nuốt lại. Hiểu ý không? Nghĩa là mình đã thấy cái khổ của cái chuyện gọi là chồng vợ, rồi ruồng bỏ nhau, rồi ghen tương, rồi sầu khổ, tất cả những cái đó. cho nên rồi khạc cái đó ra. Thì không ai mà dạy gì khạc cục đàm ra rồi bóc vô lại. Thì cái vị mà đạo mà đã có gia đình mà đi tu rồi đó, thì tâm không có lui sụp nữa, tại vì ta trải qua rồi. Sở dĩ nếu người ta thích cái đó, người ta ở ngoài đời người ta tiếp tục đi chứ mắc chi người ta chạy vô đây. Mà chạy vô đây rồi ta mắc chi rồi mai mốt gặp ông nào thích quá chạy ra lại. Chỉ có chúng mình đó, những người mà chưa có gì đó thì có thể. Còn những vị mà người ta, cho nên đó hồi nãy có một vị Phật tử mới hỏi đó, gọi là cái gì, hảo tâm xuất gia và sơ tâm xuất gia đó. Thì sơ tâm là cái tâm ban đầu, cái tâm thánh thiện ngay ban đầu. Hay là hảo tâm xuất gia là những người đi xuất gia vì cái tâm thánh thiện, không bị một hoàn cảnh khổ đau nào. Nhưng ở đời có nhiều khi có những hoàn cảnh mà người ta làm cho người ta giải thoát, giác ngộ. Cho nên hoàn cảnh, thí dụ có những người á, do nghèo quá mà đi tu cũng kêu là hoàn cảnh xuất gia đó. Do gia đình nuôi không nổi vô chùa tu, do đi trốn lính, một lý do nào đó người ta tu cũng đều là hoàn cảnh hết. Nhưng mà có những hoàn cảnh như là những người người ta khổ, khổ con, khổ chồng, khổ cái gì đó người ta vào tu cũng do hoàn cảnh. Nhưng chính những cái hoàn cảnh đó người ta giác ngộ. Cho nên chưa chắc cái hoàn cảnh nó là xấu. Có những hoàn cảnh như là đói quá vô chùa thì cái đó không biết. Nhiều khi bữa nào nó cuộc sống ta sung túc ta thay đổi. Hay là buồn tình mà vô tu thì cái đó có thể. Tại vì sao bữa nào tình nó vui lại nó nhảy ra. Còn những người mà người ta thật sự người ta một lần người ta quỳ xuống rồi thì người ta gượng, người ta đứng dậy rồi thì ta không giải. Ta biết rồi, chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm mà tại sao cứ phải đi. Cho nên nhiều khi mình biết đi mà chẳng biết về, biết khôn mà cứ dựa kề bảy hang. Hồi xưa nó có những cái câu như vậy. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Shopping nó chật vậy đó, sắp hàng vậy đó mà nó chen với lấn. Còn chùa chiền rộng mênh mông đi không cần phải chen vậy mà hít lắm, ít ai tới. Đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Thì cái chữ mà nhất thiết trí là vậy. Trí biết tất cả. Vì mình biết tất cả cho nên mình không bao giờ, không bao giờ gì, không bao giờ mà chúng ta quy tội cho ai, mà chúng ta thông cảm. Và đồng thời gì nữa, chúng ta nhìn tất cả, chúng ta biết nó có nhân duyên nghịch cảnh của nó hết. Hồi nãy đi bộ, đi thiền hành với vài vị. Thì cuối buổi đi thì có một vị nói, con đi làm con hay bị phiền não. Hồi xưa con không bao giờ con cười nổi. Từ ngày con nghe Pháp rồi bây giờ con còn buồn chừng 2% thôi. Pháp Hòa mới nói vậy nè. Cái thế gian này chỗ nào còn con người, chỗ đó còn phiền não. Nhớ nghe, còn con người nghe. Thậm chí vô chùa luôn, chùa chứ cũng con người không chứ. Không, nhưng mà mình nhớ một điều rằng tất cả những cái gì mà bên ngoài đó nó là khách trần phiền não, nó là một cái guest thôi chứ không phải mình là cái owner. Mà khổ một cái cứ khách nào tới mình cũng mời vô, mà khách tốt không tốt gì cũng mời vô hết. Nhưng mà khách nào mà không tốt đó, mình mời vô kỹ nữa, rồi còn để ở lâu. Khách trần là những cái bên ngoài. Bây giờ nè, mình đang đi vậy nè, bụi mà nó bám là lấy tay phủi. Chữ trần là vậy đó, trần là bụi chứ gì đâu. Mà phiền não nó giống như bụi vậy đó, phủi thì nó đi, để yên thì nó bám. Có phải không? Giống như con muỗi vậy, mình để thì nó chích, thổi thổi thì nó đi, mà gặp mũi lì nó không đi thì mũi Tây Thiên nó lì lắm. Thì mình phải làm, không đập nó nhưng mà mình mạnh hơn thì nó sẽ đi thôi. Mình cứ đơn giản như vậy, mình cứ đơn giản là bụi như phiền não như bụi, phủi thì phủi thì rụi, thì sạch, mà để lâu thì bám. Vì vậy cho nên á, cái gì mà mình để lâu là nó thành ra là sao? Trần lao bám víu. Mà mỗi năm chúng ta phải tắm Phật. Phật là tượng trưng cho tâm giác ngộ sáng suốt, mà do chúng ta không biết cho nên chúng ta để bụi lâu ngày. Thì bây giờ muốn tẩy trừ để mà Phật hiện thân thì sao? Phải xối nước của định, lấy nước của hoa để làm giới, làm định, để tẩy cái bụi đó đi. Mà bụi mà sạch thì Phật hiện. Cho nên chúng sanh chìm đắm trong ba cõi được thấy trần gian hiện pháp thân. Hôm nay trần gian hiện pháp thân rồi. Pháp thân đó là tượng trưng cho Phật, là trí. Mà cái ngày nào mà phiền não hết thì trí nó sáng. Thầy nói ngược lại, trí mà sáng thì phiền não không bám. Cũng giống như là một cái quạt mà nó thổi vậy nè, thì cái gì bay tới là bị thổi ra, cái gì bay tới là thổi ra. Còn hãy nó tắt cái quạt rồi thì cái khác nó bay vô nó bám, cái khác bay vô nó bám. Thì hữu nhiễu ư tháp, đi nhiễu theo vòng phải, cũng y thế, cũng tượng trưng cho rằng con nguyện cho mọi người làm tất cả mọi việc theo cái thuận và gặp thuận. Có nhiều khi mình nói trời ơi, nó cứ chọc cho tôi tức. Có nhiều khi mình cũng sống, mình cũng chuyên môn làm chuyện nghịch, mình cũng chuyên môn làm chuyện nghịch, rồi biểu người ta đừng có buồn mình, đừng có giận mình. Ví dụ như mình sống trong chúng đi, chúng đang bận rộn vậy đó, mỗi người quá trời việc vậy đó, mình kéo ghế ngồi pha trà nhâm nhi đó. Cái chuyện mọi người ta đang bận vậy đó, anh làm chuyện nghịch vậy đó, rồi anh biểu người ta đừng nói tới tôi, để cho tôi tu. Sao tôi tu mà tôi bị người này kia? Anh làm chuyện nghịch đời không? Người ta đang bận rộn mà anh không có phụ vô cái đó, mà anh ngồi kéo ghế anh uống trà. Phải chỉ uống trong phòng tôi khuất mắt thôi. Anh ngồi ra giữa chúng, anh ngồi kéo ghế anh uống trà chơi cho vui vậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình cũng phải nhìn lại thì mình mới biết một điều rằng à, tất cả mọi thứ nó đến có mình mà cũng có trời mà cũng có ta. Nghĩa là có cái ở bên cái tác động bên ngoài và trong đó có chính mình. Ví dụ như trong người mình khỏe đi, gió đâu có xâm nhập. Do người mình yếu cho nên gió nó mới già mình bệnh. Dưa leo bản chất đâu có bệnh, nhưng mà tại mình yếu ăn dưa leo nó mới trúng. Khi bệnh nó tại tôi ăn dưa leo. Tại mình nói như vậy là để có cái cớ để mình nói, chứ thật ra cái chính gốc là gì? Tại mình bệnh. Chứ tại sao chục người ta không ăn dưa leo mà ta không bệnh, mà tự nhiên mình ăn mình bệnh? Vậy thì cái gốc là tại dưa hay tại mình? Tại mình. Rồi tôi ăn nước cốt dừa cho tôi bị. Tại mình chứ không phải tại nước cốt. Nhớ vậy. Cho nên cái gì mình cũng biết rằng cái gốc của mình mà suy thì cái khác nó mới quanh, nó mới attack, nó mới tấn công mình được. Cho nên nó cần ôm gốc, chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi, cành lá sẽ xum xuê. Cái gốc nó vững thì cành lá nó sẽ xum xuê. Cho nên mình trở về, mình vun cái gốc tâm của mình. Cái gốc tâm mình mà vững thì cái khác nó không vậy. Cũng như thế, cái trí tác bà nhã, cái nhất thiết trí mà chúng ta có rồi, thì cái chỗ làm của mình đó, dù nghịch mà chúng ta vẫn làm không nghịch, dù cái người nghịch mà chúng ta vẫn không nghịch, cái chỗ đó là cái chỗ tu tập của chúng ta. Đó, làm sao chúng ta có được cái trí biết tất cả, giống như cái bài kệ đầu tiên mà chúng ta học vậy đó. Ngủ nghỉ mới dậy cầu cho chúng sanh, làm sao hả? Thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác. Cái chữ nhất thiết trí giác đó và chữ này là một chữ. Mà nhất thiết trí giác rồi thì châu cố thập phương nhìn khắp được hết tất cả. Thì ở đây cũng thế thôi. Sở hành vô nghịch thành nhất thiết trí. Tất cả những chỗ làm của chúng ta không có nghịch. Thật sự cuộc sống này mọi việc, dù cái người đó họ sống vậy đó, thật ra chính bản thân họ cũng chẳng biết họ đang nghịch đâu. Nhưng đó là cái cách sống của họ. Nhưng mà mình bước vô cái mình nói cha, cái này dội dữ rồi nha, cái này nghịch dữ, là tại vì mình cảm thấy nghịch.
Nhưng mà cái vấn đề chúng ta là chúng ta đi được với cái nghịch. Đi với, cho nên cái câu mà người ta nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đó là cái cách sống của thế gian. Tôi đi với Phật thì tôi sẽ xử theo Phật, tôi đi với quỷ thì tôi xử theo quỷ. Người tu không phải nói cái đó. Bất cứ quỷ hay ma, tiên hay Phật, chúng ta đều phải mặc cà sa hết. Như vậy nó mới là cái người tu. Không lẽ giờ này tôi đi với cái anh chàng ngoài đời, tôi mặc áo sơ mi, lát tôi về tôi đi với thầy, tôi mặc áo, tôi mặc y, mặc áo, đâu có phải. Cho quý vị thấy không, người tu mà bước ra đường cái phải mặc áo. Không cần biết đi đâu, đi chợ cũng phải mặc áo tràng, đi học cũng phải mặc áo tu. Đi, anh là người tu thì mặc áo tu. Anh không thể nói tôi đi chợ nghe, vô thay áo sơ mi, về cái lát tôi đi chùa nghe. Người đời sao cũng được. Anh là người tu, bất cứ đi đâu cũng chiếc áo đó mới đúng nghĩa chứ. Chứ đâu phải là anh đi với Phật anh mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy. Nó đó rất bình thường, không có gì lạ. Còn nếu mà mình làm ngược đó là gì biết không? Phật ma gì tôi cũng mặc một cái áo giấy giống nhau thôi. Đó. Cho nên hôm nay mình học cái bài nhiễu tháp đó, lấy cái ý đi thuận theo chiều phải nhiễu tháp, và lấy cái lý mà tu đó là gì? Chỗ ứng xử của chúng ta giữa thuận nghịch trong cuộc đời. Mà người có nhất thiết trí thì châu cố thập phương. Thôi mình dựng đây đi tụng kinh, chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.